Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục nói về phong trào thời đại mới. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa, làn gió ngát hương. Chúa vẫn đi, hình ảnh Giê-xu con đây. Nay là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa giáng sinh. Chập trùng vùng Galilê, nơi bước chân Ngài quen thuộc, lại nhìn về miền đồi núi Olive, từ nghìn năm xưa còn đó con sông ghi lại bao nhiêu nỗi.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Hương trong ca khúc Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài thứ tư nói về phong trào thời đại mới. Sai lầm cơ bản của phong trào thời đại mới liên quan đến sự cứu rỗi là chủ trương không cần ân sủng cũng không cần Chúa cứu thế, vì họ tin rằng luôn luôn có nhiều cơ hội thăng tiến trong vô số chu kỳ sinh tử. Vì thế đối với họ tội lỗi không phải là nan đề, vì cuối cùng sẽ được giải tỏa trong cõi luân hồi. Cơ đốc nhân có thể thấy ngay những sai lầm nghiêm trọng này, nhưng đối với những người chưa được cứu, còn ở ngoài niềm tin cơ đốc, những chủ trương lầm lạc kia lại có ảnh hưởng rất lớn, cung cấp cho họ ảo tưởng về vô số cơ hội để chỉnh sửa lỗi lầm trong tương lai, cho nên không cần gì phải vội. Cũng theo niềm tin sai lạc đó, họ không quan tâm và cũng không cần Chúa cứu thế, vì tin rằng chính họ có đủ năng lực và cơ hội đạt đến tình trạng siêu thoát. Như chúng ta đã nói trong những kỳ trước, chủ trương thời đại mới tự mâu thuẫn khi cho rằng nỗ lực làm lành sẽ giúp họ thăng tiến, trong khi đồng thời bảo rằng những người sống trong cuộc đời đau khổ là đáng, vì đó là hậu quả việc ác trong quá khứ hay trong tiền kiếp. Hóa ra, khi làm việc lành để giúp những người đau khổ lại là việc ác, vì vô hình chung đã kéo dài số kiếp khốn khổ của những con người bất hạnh đó. Thà rằng cứ để họ khốn khổ rồi tự họ tìm cách tu dưỡng để thăng tiến trong những cơ hội khác thì tốt hơn. Đây chính là chỗ bế tắc trong chủ trương của phong trào thời đại mới. Phong trào thời đại mới loại bỏ ân sủng và không cần Chúa cứu thế, cho nên trong thực tại đời sống, triết lý thời đại mới đưa đến những ngõ cụt nhưng lại vẫn được nhiều người theo vì nó cung ứng chỗ dựa tạm bợ, thỏa mãn lòng kiêu ngạo, vuốt ve thái độ tự mãn của những con người trốn chạy chân lý của Đức Chúa Trời. Con người từ thời Adam cho đến nay vẫn đi trốn đấng tạo hóa, vẫn muốn dùng một thứ áo công chính mỏng manh tự tạo để che thân, nuôi mình bằng những lời dối trá của quỷ vương bảo rằng sẽ có tri thức và rồi sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ bằng Đức Chúa Trời. Phong trào thời đại mới hãnh diện với chủ trương mệnh danh là phóng khoáng khi bảo rằng đạo nào cũng tốt và dung nạp mọi quan niệm khác biệt. Vì vậy, những người theo chủ trương thời đại mới phê phán Cơ Đốc giáo độc đoán, tự tôn, coi mình là con đường cứu rỗi duy nhất. Chính những thành kiến này đã khiến cho nhiều người không thể bình tĩnh khiêm nhu tìm hiểu cặn kẽ chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh, nhất là những chân lý về đức thánh khiết, công chính và sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Chủ trương dựa vào nỗ lực cá nhân, người theo triết lý thời đại mới không tiếp cận được với tình thương và ân sủng của Đức Chúa Trời, lại càng không thể chấp nhận chân lý về phán xét, về địa ngục và về cái chết đời đời trong hồ lửa. Vì chủ trương có vô số cơ hội thăng tiến để giải trừ khiếm khuyết, sai phạm, cho nên một mặt họ sống dung tục trong thái độ an nhiên tự tại, tin vào nhiều cơ hội tương lai. Mặt khác, phản kháng chân lý Kinh Thánh về một cõi vĩnh hằng duy nhất chờ đợi con người sau khi chết. Kinh Thánh khẳng định rằng, sau khi từ giã trần gian, mọi người đi vào cõi đời đời và những người chưa giải quyết xong gánh nặng tội lỗi sẽ vĩnh viễn bị hư vong và sẽ không có cơ hội thứ hai. Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28 khẳng định chân lý này. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Đó là Thư Hy Bá chương 9, câu 27-28. Con người phải chết một lần, rồi chịu phán xét trước tòa trung thẩm của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đặt lòng tin nơi cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu, thì sự cứu rỗi dành cho người đó cũng hoàn tất và niêm phong chắc chắn trong cõi đời đời một lần đủ cả. Lời dối trá kinh khiếp nhất của ma quỷ là bảo rằng sau khi chết, con người vẫn sẽ còn cơ hội được cứu rỗi. Đây là lời dối trá thâm độc mà những người tin vào lời dối trá đó khi khám phá ra mình bị lừa thì đã trễ. Chính vì thế, Kinh Thánh từng cảnh báo cho mọi người rằng hiện nay là giờ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Hiện nay và hôm nay chứ không phải ngày mai. Mọi người đều biết chân lý này, đó là không ai biết trước tương lai. Thế nhưng nhiều người vẫn để cho ma quỷ, để cho con người hoặc để cho chính lòng mình lừa dối mình về cơ hội cứu rỗi trong tương lai. Mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, xuống tàu mà không biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không cho con người cơ hội thứ hai sau khi chết. Thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu là hy vọng duy nhất cho người sống. Khi Chúa Giê-xu treo thân trên cây thập hình, Ngài không sửa lại lời van xin của tên cướp hấp hối bên cạnh, thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, khi Ngài vào trong nước trời, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu không bảo rằng, không sao, cứ yên tâm, ngươi còn nhiều cơ hội sau khi chết. Nhưng Ngài đã đoan chắc rằng, hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong Paradis, nghĩa là trong thiên đàng, trong cõi vĩnh hằng. Chúa tức khắc tiếp nhận anh ta vào những giây phút cuối, vì sau cái chết, số phận anh ta được niêm phong trong cõi muôn đời. Câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người giàu và Lazarus trong Luca chương 16 cũng minh giải chân lý quan trọng này, đó là sau khi chết, con người không còn bất cứ cơ hội nào để thay đổi bất cứ điều gì trong số phận vĩnh viễn của mình. Sau khi từ biệt cuộc sống trần gian, con người hết cơ hội. Luca chương 16 câu 19 đến câu 31 kỹ thuật câu chuyện Chúa dạy như sau. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham, tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước để làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, để người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói: Thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Sau khi chết, người nhà giàu ở trong âm phủ vẫn có đầy đủ ý thức và ký ức. Tất cả những điều ông ta xin đều bị từ chối, vì trong cõi vĩnh hằng, mọi sự đã an bài, không một mảy may thay đổi. Trong âm phủ, ông ta chỉ xin vài giọt nước cho mát lưỡi mà cũng không được. Ông ta lại xin cho Lazarus trở lên dương thế cảnh báo 5 anh em còn sống trên trần gian về số phận kinh khiếp trong hỏa ngục để họ thức tỉnh, nhưng cũng bị khước từ. Tổ phụ Abraham dạy rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng không tin vậy. Lời dạy này cho chúng ta thấy mong đợi cơ hội ăn năn sửa đổi trong đời sau là một ảo tưởng đáng thương hại hơn hết, nhưng đây lại là một tín niệm căn bản trong phong trào thời đại mới. Âm phủ là ngục tù không có lối ra, cũng không ai có thể làm gì để thoát ra khỏi đó, cho nên cơ hội thứ hai hay thứ ba hay thứ mấy đi nữa thì cũng vô nghĩa. Trông mong cơ hội khác bên kia thế giới là ý tưởng lừa dối quỷ quyệt của Satan từ khởi đầu lịch sử nhân loại. Điều con người cần cho sự cứu rỗi là Chúa cứu thế, chứ không phải là một triết lý viển vông, vì không một con người sa ngã nào có thể tự cứu chính mình. Cơ đốc giáo nhấn mạnh đến tội lỗi và ơn tha tội, nhấn mạnh đến ân sủng vô giới hạn của Đức Chúa Trời và đức tin từ mỗi cá nhân. Con người hoàn toàn bất lực trước tội lỗi, trong khi đó tội lỗi thống trị toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu từng khẳng định kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô cho biết sức mạnh của tội lỗi chính là giới luật nghiêm minh của Đức Chúa Trời. Con người chỉ có thể thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi khi đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, tin rằng Ngài là đấng vô tội đã nhận án tử hình thay thế con người. Bằng cái chết hiến tế trên đồi Gô-gô-tha cách đây 2.000 năm, Chúa cứu thế Giê-xu đã phá tung xiềng xích của tội lỗi, và qua sự phục sinh, Ngài đã chiến thắng sự chết một cách vinh quang và ban sự sống đời đời cho người tin Ngài. Chúng ta cần nói thêm rằng, sự sống đời đời khởi sự xuất hiện và có hiệu quả trong người đó ngay từ khi một người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, chứ không phải chờ cho đến khi qua đời. Sự sống mới đó là tác dụng tái sinh của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân, khiến cho linh hồn bấy lâu nay bị giam hãm trong tội lỗi, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, nay sống lại và tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống thiêng liêng được phục hồi. Trong lời cầu nguyện ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17, Chúa Giê-xu đã xác định sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17 câu 3. Một khi tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống được nối kết, cơ đốc nhân được đổi mới và khởi sự sống trong cuộc sống mới có khuynh hướng thiêng liêng, thánh khiết, công chính, yêu thương là những đặc trưng trong phẩm tính của Đức Chúa Trời, dần hồi phản ánh rõ nét hơn đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tín nhân. Chính những biến đổi thiêng liêng này là bằng chứng mạnh mẽ giúp cơ đốc nhân không chỉ đứng vững trong đức tin, nhưng còn trở thành những nhân chứng sốt sắng nhiệt thành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên trần gian, giúp cho nhiều người đang lầm lạc trong những tôn giáo giả hiệu và những triết lý sai lầm của trần gian quay trở về với chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.